9. Ổn định những năng lực trôi nổi. Một cách khác để ổn định năng lực phân tán là quán tưởng ánh sáng tạo sự vững chắc. Khi tư tưởng và cảm xúc không ổn định, hãy quán tưởng sức nặng của ánh sáng từ nguồn năng lực xuống toàn thân bạn. Từ đầu tới chân, cảm nhận sức mạnh vững chắc của ánh sáng này. Khi vào lòng bàn chân, nó làm cho bạn vững vàng trên mặt đất. Bạn đang đứng chân trần trên một đồng cỏ xanh đầy sức sống với sự sống rực rỡ và ấm áp. Tập trung cảm giác vào hai lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất màu mỡ, phong phú và giàu có. Cảm thấy sự bồn chồn không yên của bạn đã mất. An trú trong cảm giác thoải mái của sự an toàn và vững chắc khi bạn đứng ở nơi đẹp đẽ này. Hãy trở thành một với cảm nhận đó. Và đây là một phương pháp đơn giản nếu bạn bị quấy rầy bởi những cảm giác trôi nổi, những tư tưởng lộn xộn hay lo lắng. Hãy tập trung sự chú ý vào lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất. Cũng vậy, việc chà xát nhẹ nhàng lòng bàn chân một cách buông lỏng với tâm thức thoải mái có thể giúp bạn trở lại với thân thể mình và ổn định. 10. Xoa dịu những ký ức tiêu cực. Nếu bạn bị rối loạn bởi một ký ức dai dẳng gây nhức nhối trong lòng, chẳng hạn như một việc không hay xảy ra trong công việc, thoạt tiên hãy hình dung trong tâm thức bạn một hình ảnh, tình trạng hay những người liên quan mà không có sự phê phán hay đối kháng. Điều đó có thể giúp bạn quán tưởng và cảm thấy rằng ký ức đó là sương mù, đám mây, khói hay ánh lửa trong cơ thể bạn. Tịnh hóa ký ức với một năng lực chữa lành thích hợp như ánh sáng, gió hay cam lồ êm dịu. Kéo dài càng lâu trong cảm giác dễ chịu nếu bạn thích. Cảm nhận rằng ký ức đã được làm bình lặng. Bạn không còn phải đau khổ bị châm chích ngay cả nếu bạn nhớ lại việc đã xảy ra. Tùy theo khả năng, hãy an trú và hạnh phúc trong cảm giác tự do càng lâu càng tốt. 11. Cắt đứt trói buộc của những liên hệ khó chịu. Nếu bạn cảm thấy mình bị những cảm xúc làm bầm dập hoặc sợ hãi vì một mối liên hệ xấu hay ký ức về nó, qua thiền định có thể giúp bạn cắt đứt sự trói buộc với những điều đó. Những bài tập dưới đây cũng có thể giải thoát sự ràng buộc của bạn với những tương quan phụ thuộc thái quá khiến bạn cảm thấy quá yếu đến độ không thể tự mình đứng vững. Vấn đề khó khăn hay ký ức có thể dính dáng với một ai đó trong công việc hoặc một người yêu hay người bạn đời trước kia. Gợi lên những cảm giác tiêu cực và quán tưởng người đó cách một khoảng trước bạn, lôi kéo bạn và trói buộc bạn bằng một sợi dây. Bạn không còn sức mạnh để ở yên, bạn bị giằng xé dữ dội. Sau đó hãy cầu nguyện từ giữa trái tim mình đến nguồn sức mạnh để được giải thoát. Hãy quán tưởng nguồn năng lực này một cách rõ ràng và tưởng tượng nó phóng ra ánh sáng ban phước giống như tia laser sắc bén nhắm trực tiếp vào sợi dây. Do sự xúc chạm, ánh sáng không những cắt đứt mà còn đốt cháy toàn bộ sợi dây, không còn sót lại vết tích nào, giống như giấy bị lửa đốt cháy. Hoặc tưởng tượng mình bị xô đẩy lôi kéo bởi một sợi xích. Khi ánh sáng ban phước tiếp xúc với xiềng xích, nó sẽ được tháo gỡ khỏi bàn tay người mà bạn lệ thuộc, giống như sắt bị lực hút mạnh mẽ của nam châm. Sau đó, quán tưởng xiềng xích tan chảy thành ánh sáng mềm dịu và hạnh phúc. Trong những quán tưởng đó, hãy tận hưởng niềm thoải mái lớn lao của sự tự do thoát khỏi những tương quan có hại. Hãy cảm nhận sức mạnh bên trong của chính bạn. Nếu bạn thích, hãy thoải mái trong cảm giác tích cực càng lâu càng tốt. Nếu bạn phải tiếp tục gặp gỡ hay làm việc với người có vẻ như gây ra những khó khăn cho mình, bài tập này vẫn rất hiệu quả. Bạn có thể phá vỡ sự nô lệ vào những cảm xúc tiêu cực để tự do, hay ít nhất cũng bớt bị chúng gây phiền nhiễu. Nếu bạn hoan hỷ hơn và ít xem vấn đề là trầm trọng, hoàn cảnh bên ngoài có thể sẽ bắt đầu cải thiện. 12. Liên kết với những người khác trong ánh sáng của sự chữa lành và tình thương. Chúng ta có thể bị lôi kéo vào những cảm xúc gây tổn hại như thù hận hay khao khát muốn trấn áp người khác nếu chúng ta ở trong cảm nhận rằng người này độc ác hay không tốt với ta. Thay vì nuôi dưỡng sự chán ghét hay giận dữ, hãy cố gắng nhìn thấy bản chất kẻ thù của bạn là tốt đẹp, cho dù bạn không nghĩ người ấy thật sự như vậy. Trong đạo Phật, người tử tế và hiền từ nhất có thể tưởng tượng ra là người mẹ. Hãy tưởng tượng kẻ thù của mình như là một người mẹ đã lạc đường. Người tốt này đã bị mù quáng bởi vô minh và bệnh tật, là nạn nhân bị hành hạ bởi chính những phiền não của họ. Người ấy đang gây nguy hiểm cho hạnh phúc của chính mình bằng việc tạo ra cõi địa ngục. Nếu bạn có thể thực hành từ bi và nhẫn nhục, tâm bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cố hơn. Vì vậy, chính người này cho bạn một cơ hội hết sức quý giá. Người ấy như một ông chủ tặng thưởng cho bạn vì bạn làm việc giỏi. Ở một mức độ nào đó, người ấy độc ác với bạn và gây nguy hiểm cho chính hạnh phúc tâm linh của y. Nhưng bạn phải biết ơn người ấy vì đã cho bạn cơ hội thực hành buông bỏ bản ngã và tạo nên tiến hóa tâm linh thật sự. Sau khi phát sinh được những cảm giác từ bi này, hãy quán tưởng những đám mây của ánh sáng trắng, chữa lành và nồng ấm phát ra từ thân bạn và xúc chạm với kẻ thù. Chỉ bằng sự xúc chạm với ánh sáng mà thân thể, tâm hồn và trí óc người ấy đều ngập tràn hạnh phúc. Người ấy được sự an bình và hạnh phúc lạ thường mà chưa bao giờ y nghĩ đến. Hãy để cho người ấy nghỉ ngơi và hân hưởng cảm giác này. Sau đó, hãy cảm nhận sự nồng ấm của lòng từ bi chiếu ra tới những người khác và thậm chí thấm đẫm toàn vũ trụ. Bạn cũng có thể quán tưởng rằng ánh sáng từ nguồn sức mạnh của bạn chiếu ra chạm đến kẻ thù và chính bạn, và cả hai hòa tan vào một thân bằng ánh sáng. Nếu bạn có thể thiền định theo cách từ bi này, sẽ dễ dàng hơn để làm dịu đi những khổ đau và bạn trở nên thư giãn hơn trong sự liên hệ với người khác. Khi bạn bình an, bạn có thể ứng xử với những khó khăn thật sự trong cách thiết thực, không thiên chấp, mù quáng bởi những cảm xúc tiêu cực. Sức mạnh của lòng từ bi sẽ cải thiện mối quan hệ của bạn và làm phát sinh năng lực an bình, hạnh phúc trong cả bạn và người bạn quan hệ. 13. Tịnh hóa những giấc mơ dữ dội. Những giấc mơ xấu là cách tự nhiên để giải thoát năng lượng tinh thần, vậy chúng ta không cần bận tâm về chúng. Những giấc mơ ấy có thể là thú vị hơn là đáng sợ. Tuy nhiên, nếu chúng ta phải chịu đựng những cơn ác mộng căng thẳng đeo đuổi và quấy rối, ta có thể tịnh hóa chúng bằng cách cởi mở chúng trong thiền định, những lúc tỉnh thức hoặc ngay cả trong giấc ngủ nếu ta có công phu cao. Chúng ta phải tự nhắc nhở rằng bất cứ cơn ác mộng nào cũng là một sáng tạo vô hại của tâm. Cũng vậy, ánh sáng chữa bệnh có thể làm an lặng bất cứ hình ảnh quấy rối nào. Ví dụ, nếu bạn thường nằm mơ bị bỏ tù, hãy dùng ánh sáng chữa bệnh từ nguồn sức mạnh chạm đến hình ảnh trong giấc mơ. Hãy thấy và cảm nhận tù ngục biến mất. Hoặc trong những giấc mơ, bạn liên tục bị một vật gì đó đuổi bắt. Cuối cùng, khi bạn cảm thấy sẵn sàng đối mặt với nó, bạn có thể ngừng lại và cứ để cho nó bắt được. Đừng giận dữ, cũng đừng sợ sệt. Chỉ dùng ánh sáng chữa lành, xúc chạm và chuyển hóa nó thành những hình ảnh an bình và hoan hỷ. Trước mắt bạn, nó có thể chuyển thành một hình ảnh an bình. 14. Xoa dịu những triệu chứng rối loạn thần kinh. Một số người bị xáo trộn vì những ảo giác, điềm báo hay những cảm nhận về một tính cách huyền bí hoặc những triệu chứng thần kinh nghiêm trọng. Những lúc không ngủ của họ vẫn luôn giống như trong cơn ác mộng khủng khiếp. Cũng như chúng ta dịu dàng với những giấc mơ xấu, ám ảnh giấc ngủ, sự dịu dàng là thích hợp với những xáo trộn loạn thần. Với những rối loạn này, chúng ta không nên sợ sệt, phải tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ từ bạn bè hay những sự cố vấn khôn ngoan nếu cần thiết. Những thiền quán chữa bệnh cũng có thể giúp đỡ tịnh hóa những nguyên nhân tiềm ẩn. Chúng ta có thể dùng trí tuệ để nhận biết rằng kinh nghiệm rối loạn này là giả, chỉ là những bịa đặt hay phóng ảnh của tâm thức, ngay cả từ quan điểm của chân lý quy ước. Điều này tự thân nó cũng có thể xoa dịu những đau khổ của ta. Chúng ta cũng có thể thấy khổ não là tích cực vì nó chỉ cho ta thấy cần phải giải thoát và chữa lành những đau khổ nằm ở dưới sâu. Những triệu chứng loạn thần kinh là kết quả của tâm thức cố gắng bám chấp để bảo vệ một vết thương tình cảm hay tâm linh sâu hơn, cũng giống như sự co cơ gây đau đớn là một phản xạ để bảo vệ quanh vùng bị chấn thương hay căng cứng ở phần lưng. Sự khủng hoảng tinh thần cho ta cơ hội để chữa bệnh một cách sâu hơn. Cuối cùng, chúng ta được khỏe mạnh và hạnh phúc hơn trước. Hãy để cho triệu chứng riêng biệt và những nhu cầu nhất thời hướng dẫn. Nếu có thể, hãy dùng bất cứ sự luyện tập nào đã được diễn tả phù hợp với những triệu chứng của bạn. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy bị mắc kẹt, thiền định về ánh sáng sẽ có ích. Nếu bạn cảm thấy vui buồn, thất thường và không kềm chế được, hãy nghỉ ngơi một cách yên tĩnh và tỉnh thức với cảm giác thoải mái đang hiện diện trong cơ thể bạn. Bất cứ cách thiền định nào giúp chúng ta bình an và ổn định đều tốt cả. Nếu bạn bị rối loạn quá, hãy bình tĩnh nghỉ ngơi trong sự nhận biết rằng rối loạn sẽ qua đi với sự nghỉ ngơi và chữa lành. Thậm chí trong tình trạng tâm thức này, bạn có thể tìm sự thoải mái trong một bức tranh hay quyển sách gây cảm hứng. Nhẹ nhàng hướng sự chú tâm của bạn vào từng chữ một trong một lúc, ngay cả chỉ cần đọc một đoạn hay một câu cũng đủ. Nếu bạn cảm thấy bị đè nặng hay tê liệt bởi những triệu chứng thần kinh kích động, hãy quán tưởng những cảm giác đó ở dạng một sức nặng khổng lồ, sau đó đặt chúng sang một bên và có thể đi dạo hay thăm bạn hữu. Đôi khi, đơn giản sống với những cảm nhận theo cách buông lỏng lại là tốt nhất. đi theo dòng cảm xúc với hiểu biết và tin tưởng rằng bạn có thể vượt ra khỏi cơn bão phiền não. Hãy nghỉ ngơi và bình lặng. Hãy luôn luôn có thái độ chăm sóc đối với hạnh phúc của bạn. 15. Dập tắt ngọn lửa phiền não. Nếu bạn kinh nghiệm một cảm xúc tràn ngập cao độ như thèm khát, giận dữ hay ghen ghét, hãy tạo một khoảng cách với cảm xúc. Nếu cần thiết, hãy làm mình bình an với hai hơi thở buông xả. Hãy nhận biết sự tấn công và hấp dẫn của cảm xúc mà không bị choáng ngợp. Bây giờ, hãy quán tưởng cảm xúc trong thân bạn như một ngọn lửa xanh, cảm nhận cảm giác châm chích của ngọn lửa này. Sau đó, tập trung sự tin tưởng mạnh mẽ rằng bạn phải bảo vệ hạnh phúc của mình. Hãy cầu nguyện sức mạnh từ nguồn năng lực của mình. Hãy tưởng tượng dòng cam lồ chữa bệnh mát mẻ xuống từ nguồn năng lực vào trong cơ thể bạn, tràn đầy từ đầu đến chân và dập tắt ngọn lửa hủy hoại. Hãy tưởng tượng bất cứ cảm giác dễ chịu, chữa lành nào có thể giúp bạn, như sự mát mẻ hay cảm giác hài lòng của sự thoải mái và êm dịu. Cảm nhận và tin tưởng rằng ngọn lửa đã ra đi. Hãy vui mừng rằng ngay khoảnh khắc này bạn hoàn toàn giải thoát khỏi cảm xúc hủy diệt. Kéo dài cảm giác rộng mở này trong vài phút hoặc lâu hơn nếu bạn thích. Nếu có thể được, đem sự tĩnh lặng vào một hoạt động. Nó sẽ vận dụng sự chú tâm của bạn và khôi phục lại sự vui thích, mạnh khỏe và thoải mái. 16. Tịnh hóa những tham dục và những độc hại thuộc cảm xúc. Có một cách thiền định khác dành cho những phiền não mạnh mẽ, đặc biệt nếu chúng có vẻ như bụi đất hay cứng rắn, đó là quán tưởng chúng dơ bẩn và không thanh tịnh trong cơ thể. Hãy cảm thấy những cảm xúc này giống như chất độc, nếu bám vào có thể gây bệnh. Thiết lập sự tiếp xúc vững chắc trong tâm thức với nguồn năng lực, kêu gọi hay cầu nguyện giúp đỡ. Sau đó, quán tưởng rằng từ nguồn năng lực có một ngọn lửa chữa lành to lớn, biểu tượng của trí tuệ đến với bạn. Hình dung nó như một ngọn lửa trại mạnh mẽ nhưng hiền hòa, mà chỉ việc chạm vào thì tất cả những cảm xúc dơ bẩn trong hệ thống của bạn bị đốt thành tro. Sau đó, một dòng nước chữa lành tượng trưng cho từ bi chảy vào trong bạn, rửa sạch tất cả những tro tàn cảm xúc nhiễm ô. Cuối cùng, một cơn gió ban phước mạnh mẽ, biểu tượng năng lực thổi bay đi tất cả những gì bất tịnh, không để lại một dấu vết nào. Hãy kinh nghiệm trạng thái không có những cảm xúc tiêu cực. Hãy tin tưởng rằng những năng lực chữa lành có thể xoa dịu mọi cảm xúc căng thẳng. Nghỉ ngơi với cảm giác thoải mái và tự do trong tâm và thân. Bạn có thể đem bài tập thiền định này vào trong đời sống hàng ngày bằng sự quán tưởng rằng những phiền não của bạn được chữa lành bất cứ khi nào bạn nhìn thấy hay tiếp xúc với bất kỳ biểu hiện nào của lửa, sức nóng, nước hay gió. 17. Thoát khỏi phiền não với hơi thở. Trong tất cả những cách chữa bệnh, đôi khi chúng ta có thể quên đi nguồn cung cấp lúc nào cũng sẵn sàng để chúng ta dùng, đó là hơi thở. Khả năng quán tưởng những hình ảnh tích cực là một công cụ rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, một số người lại muốn thoát khỏi căng thẳng theo một cách khác tùy theo nhu cầu của họ. Có lẽ bạn đã mệt mỏi vì đọc tất cả những lời hướng dẫn trong sách này và đòi hỏi một cách nào đó thật dễ dàng. Vậy thì đây là một bài tập rất đơn giản và hiệu quả. Nếu bạn đang chịu sức ép của bất cứ loại căng thẳng hay cảm xúc khó khăn nào, hãy đem tỉnh giác vào hơi thở, đặc biệt là hơi thở ra. Hãy để hơi thở ra vào thư thả, trong lúc đó theo sát hơi thở ra. Tự để mình buông lỏng trong hơi thở ra. Bạn có thể thấy rằng hơi thở ra trở nên rất thư giãn và dài. Nhưng dù nó thế nào, bạn chỉ cần đơn giản tỉnh giác, có mặt với nó. An trú với điều này càng lâu nếu bạn cần. Đây là một cách chữa lành rất đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể làm.
Chữa lành qua âm thanh.
Quán tưởng và tham thiền về hơi thở là hai phương tiện thiện xảo của sự chữa lành. Một phương tiện khác là giọng nói của chúng ta. Thông qua lịch sử, những tôn giáo đã sử dụng âm thanh như một diễn đạt quang vinh của tâm linh. Cũng vậy, trong văn minh thế gian, âm nhạc và lời hát dường như khởi lên tự nhiên như một sự tán dương của nhân loại. Một số âm thanh tự nhiên làm chúng ta cảm thấy thoải mái và rộng mở. Những ca sĩ quen thuộc với lý thuyết âm nhạc nhận thức những khả năng làm cho vui tươi bằng cách dùng những nguyên âm hồ hởi được phát âm là a, e, ai như trong mày, ô và ô. Tôi cũng từng nói rằng những bản nhạc của truyền thống nhà hát Broadway được viết để cho ca sĩ đơn ca luôn chấm dứt với một từ nằm trong bất cứ âm thanh nào kể trên. Ca sĩ có thể giữ nốt cuối với một cổ họng mở rộng và thoải mái, âm thanh bay vút lên và sự giải thoát mang màu sắc tình cảm từ đó làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta có thể đem âm thanh chữa bệnh vào thiền định và cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ca hát là việc đơn giản, tất cả chúng ta, ai cũng làm được. Nhưng khi làm với sự chú tâm, nó có thể trở thành cách chữa bệnh phong phú. Đạo Phật khuyên thực hành những chữ, những âm thanh nào đó, mặc dù bạn có thể cảm thấy thích hợp hơn để hát hay cầu nguyện với những âm thanh có ý nghĩa hơn với bạn, như bất cứ cái tên nào về Thượng Đế theo truyền thống của bạn, hay một chữ như Amen, Shalom, tiếng Do Thái là bình an, peace, hay Om Ahum.
Một, tạo êm dịu qua âm thanh của sự rộng mở rộng rang.
Trong kinh điển Phật giáo, âm A được xem là nguồn gốc của tất cả lời nói và âm thanh, nguồn gốc của sự rỗng rang. Việc hát lên nhẹ nhàng âm thanh này là một sự thiền định xoa dịu, mở rộng lòng mình. Hãy để cho âm thanh phát ra ngoài một cách tự nhiên với hơi thở và ngưng lại khi cần. Thưởng thức âm thanh của giọng mình và tưởng tượng rằng toàn thế giới tràn đầy âm thanh an bình. Sau đó tưởng tượng rằng âm thanh vang khắp truyền đến bạn một thông điệp mạnh mẽ này. Mọi cảm giác bất toàn, mọi tội lỗi, mọi năng lực tiêu cực trong bạn đã hoàn toàn được tịnh hóa. Bây giờ bạn thuần khiết, mạnh khỏe và hoàn thiện. Hãy tri ân và vui thích. Hãy cảm nhận rằng âm thanh khơi dậy lập tức một cảm giác mạnh mẽ, ấm áp và chữa lành và thư giãn trong kinh nghiệm đó. Bây giờ, hãy hòa nhập bạn với sự ca hát của bạn trong một lúc. Đơn giản hãy làm một với âm thanh. bạn cũng có thể chữa lành những thương tổn gây ra bởi những lời nói tiêu cực. Nếu bạn cảm thấy tội lỗi hay giận dữ với ai đó, chẳng hạn như cha bạn, hãy quán tưởng rằng bạn nghe giọng của cha mình lặp đi lặp lại với âm thanh tích cực, nhân từ và trung thực như: "Cha rất hạnh phúc và vui lòng có con. Cả hai chúng ta đều có những thiếu sót, mà có ai lại không chứ? Chúng ta hãy tha thứ cho nhau. Này con, bất cứ con là gì, hãy là chính con. Cha thương con." Hãy kinh nghiệm một cách bình an ý nghĩa và cảm giác của những lời này. Rồi bằng âm thanh ca hát của bạn, bạn có thể nói với cha mình: "Cảm ơn cha đã nói với con điều cha cảm thấy. Con rất vui mừng khi cha là cha của con. Con thương cha lắm, cha ơi." Sau đó, hãy cảm nhận tất cả mọi khó khăn giữa bạn và cha mình biến mất giống như sương mù dưới mặt trời mùa hạ. Vì vậy, bạn cảm thấy an bình và bình thản. Tình thân thuộc không phải luôn thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng nếu thực hành thiền định như vậy, một cách toàn tâm toàn ý, ta có thể tịnh hóa những bực tức, phẫn uất trong ta. Điều này cuối cùng có thể đưa đến một sự cải thiện rất ấn tượng. Một cách dùng khác của âm thanh là lớn tiếng tự khuyến khích mình. Khi những khó khăn xảy đến, hãy cố gắng tự nói với mình rằng tất cả mọi việc đều hoàn toàn tốt, ngay cả sự kiện không hoàn hảo. Hãy lựa chọn những lời thích hợp với nhân cách và những nhu cầu của bạn. Năng lực mạnh mẽ của âm thanh có thể khuếch đại hiệu quả tích cực của những lời nói bình thường hay cầu nguyện. Một số người trong chúng ta miễn cưỡng khi phải phát âm. Với những người quá nhạy cảm, âm thanh có thể chỉ là việc giải thoát những cảm giác như sợ hãi và nghi ngờ. Nếu bạn xấu hổ vì những người khác có thể nghe bạn, hãy tìm một nơi hẻo lánh. Khi tôi trưởng thành ở Tây Tạng, các tu sĩ trẻ đã thực hành những bài hát của họ ở bờ sông với những con sóng đang gầm thét. Trong một thành phố, bạn có thể tụng đọc hay hát gần một con đường đông đúc ồn ào. Ở đó chẳng có ai để ý đến bạn, làm cho ấm lên một cách chậm chạp và với hơi thở ra thư giãn của mình. Hãy phát âm to chữ "A" hay bất cứ âm thanh nào mà bạn cảm thấy tự nhiên. Thật sự buông xả. Bạn có quyền tạo ra một tiếng ồn hoan hỷ.
2. Chữa lành qua âm thanh ban phước.
Những âm thanh om, a và hung phát âm hon với âm hờ nhẹ được xem như những chủng tử tự của thân ngữ tâm Phật, bản tánh toàn giác. Vì tính phổ quát của những âm thanh đó mà bất cứ ai cũng có thể được lợi ích từ chúng. Ba âm tiết này cấu thành một trong những bài tụng mạnh mẽ nhất trong đạo Phật. Chúng thuần khiết và là một mô hình lý tưởng trong bản chất, thoát khỏi mọi tạo tác giả tạo, khái niệm, bám chấp và cứng nhắc. Vì thế chỉ cần phát âm những âm thanh này cũng đủ cho chúng ta nhiều rộng mở hơn. Với Phật tử, những âm thanh này cũng hiện thân ý nghĩa đặc biệt trong sự diễn tả về tất cả những phẩm tính của Đức Phật. Om là sức mạnh bất biến và sự đẹp đẽ của bản tánh chân thật mà chúng ta sẵn có là thân Phật. A là sự diễn đạt không ngừng và là năng lực khắp cả của thực tại là pháp âm của Phật. Hon là sự toàn thiện bất động của sự rộng mở rỗng rang nguyên sơ của thực tại. là tâm Phật. Sử dụng lâu dài trong những thực hành chữa bệnh, những âm thanh này được ban phước bởi chư Phật và bậc giác ngộ qua suốt thời gian. Mỗi âm tiết đại diện cho những phẩm tính chữa lành đặc biệt. Ca tụng chủng tự Om đem đến an bình hỷ lạc, trong sáng vững chắc, can đảm, kiên cố và sức mạnh. A đem lại năng lực sổng sang, mở rộng và xin cho thần lực. Hon là sự kết hợp với giác ngộ vô tận tinh túy và nhất thể. Bạn có thể hát tụng mỗi âm tiết với sự nhấn mạnh bằng nhau hoặc nhấn mạnh khác đi và lặp lại một âm tiết tùy theo những phẩm tính chữa bệnh riêng biệt mà bạn cần. Tuy nhiên, bạn hãy hát theo cách nào mà bạn cảm thấy dễ chịu, trong một giai điệu lên hoặc xuống hay một nốt, lớn tiếng hay thầm lặng, cao hay thấp, với một âm thanh dịu dàng hay như sấm sét. Bạn cũng có thể dùng những âm thanh này để chuyển hóa những tư tưởng, cảm giác và hình ảnh gây khó khăn. Hãy cảm nhận cảm xúc buồn, phiền hay đau khổ được chứa trong âm Om ở dạng đám mây, khói hay sương mù. Khi bạn hát A, hãy buông đi vĩnh viễn những vấn đề khó khăn. Với Hon, hãy cảm nhận sự chữa lành của an bình và rộng mở rỗng rang. Bạn cũng có thể khơi dậy nguồn sức mạnh của mình với những âm tiết này hay chỉ với riêng một âm A. Hãy cảm nhận rằng âm thanh cầu khẩn và phát sinh ra tất cả năng lực chữa lành trong vũ trụ, và rằng nguồn sức mạnh phát khởi từ âm thanh và bản thân nó là một hiện thân của âm thanh. Hãy thấy và cảm nhận ánh sáng chiếu ấm áp rực rỡ từ âm thanh và hình ảnh. Ánh sáng dần dần tràn đầy đầu và toàn thân bạn. Trong khi bạn tiếp tục hát, hãy để thời gian tán dương âm thanh và ánh sáng đem lại sự chữa lành cho mọi phần của thân tâm mình. 3. Tịnh hóa những cảm xúc một cách thầm lặng. Bạn cũng có thể trì tụng thầm. Một bài tập được gọi là hơi thở ba phần, gồm việc niệm ba chủng tử tự hòa hợp với hơi thở. Phương pháp này phát triển sự tập trung và sức mạnh của tâm thức, tịnh hóa những cảm xúc tiêu cực và có thể là một khởi đầu tốt đẹp cho bất cứ sự thiền quán chữa bệnh nào khác. Trong hơi thở ba phần, niệm thầm Om khi hít vào, niệm A khi ngừng thở một lúc cho đến khi hơi thở gần bắt đầu muốn ra. Niệm hun trên hơi thở ra, cảm nhận bạn đang hòa nhập hơi thở với thân, ngữ, tâm của chư Phật mọi thời. Nếu bạn cảm thấy thích hợp hơn với cách tiếp cận trần tục, hãy thông cảm những âm thanh này như hiện thân của sức mạnh, sự rộng mở và nhất thể của vũ trụ. Hãy để cho hơi thở và những âm trôi chảy tự nhiên, hoàn toàn chú tâm đến điều này, sao cho hơi thở, những âm và tâm bạn trở thành một. Cuối cùng, hãy để cho việc niệm thầm tan vào hơi thở, thư giãn, buông bỏ những âm và hòa nhập vào sự tĩnh lặng của hơi thở. Những tiếng ồn ào của đời sống hiện đại đã thu hút chúng ta vào sự phóng dật ồn ào, đưa chúng ta xa rời con người thật của mình. Có thể chúng ta sợ hãi sự yên lặng, giống như trẻ em sợ bóng tối. Bằng việc hoàn toàn hiến mình cho sự hát tụng do thân và tâm hợp nhất, ta biết cách thưởng thức âm thanh, sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn trong việc hoàn toàn thưởng thức sự tĩnh lặng.